Người bạn gái không địa chỉ. Từ sau trận đánh Ty Chiêu Hồi, Út cứ nóng lòng mong gặp chị Mười Thanh. Giá như biết được chị ở đâu, Út sẽ chạy như bay đến chỗ chị. Nhưng điều này thì không thể được. Không biết bao giờ chị để lộ chỗ ở của chị cho Út biết, mặc dù những lúc chuyện trò thân mật đến thế nào, và ngược lại, chị cũng không bao giờ hỏi chỗ ở của Út. Điều đó hình như đã trở thành một kỷ luật mà chị giữ gìn rất nghiêm túc. Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên ở nhà chú Chính trong rừng dừa, hàng tuần cứ đến ngày thứ năm là Út lại gặp Mười Thanh. Khi thì nhận mật thư, khi thì nhận vũ khí, và có khi trao đổi một kế hoạch phối hợp chiến đấu. Tuy chỉ gặp trong chốc lát, rồi mỗi người một ngã, không ai biết người kia sẽ đi đâu, nhưng càng ngày Út càng cảm thấy quý mến người bạn gái không địa chỉ đó. Út nghe nói hình như chị Mười có cả một quá khứ rất đau khổ, chứ không phải có cha mẹ ở quê và hai em nhỏ rất ngoan như chị đã nói với Út. Ba má chị hình như đã bị địch giết trong một trận thảm sát rất dã man. Những người thân thích trong gia đình thì không còn ai, vì vậy chị quyết tâm hoạt động cách mạng, sống mái với kẻ thù, không nề hà hiểm nguy, để trả thù cho nước, cho nhà. Út thật sự coi chị Mười như người chị ruột của mình, người chị gần gũi thân thiết mà mình có thể nói hết niềm vui nỗi buồn, và mong mỏi nhận được những lời chỉ bảo ân cần, dìu dắt mình trong những bước đi chập chững đầu tiên trên đường đời. Út rất tin ở chị, vì trong tiếng nói nhỏ nhẹ của người con gái đó luôn toát ra một ý chí mạnh mẽ, những suy tính thông minh, dám quyết đoán và hành động táo bạo. Có lần Út đã mục kích tận mắt một trận đánh của chị Mười. Hôm ấy chị biểu Út yểm trợ cho chị đánh. Chị nói: sắp đến ngày kỷ niệm sinh nhật bác, chị em mình phải đánh một trận vào trung tâm thành phố để cho bọn chúng khiếp sợ và gây thanh thế cho cách mạng. Địa điểm chị chọn đánh là cầu nổi trước chợ Bến Thành. Chà, đánh ở đó khó lắm á chị ơi. Người ta đi qua đi lại rất là đông, làm sao bảo toàn cho nhân dân đây? Chị đã điều nghiên kỹ rồi và đã có cách. Chị Mười nói Út chuẩn bị một trái mìn loại đặc biệt lắc nổ. Loại mìn này làm theo nguyên tắc có một thỏi đồng treo ở giữa mang điện âm. Chỉ cần động chạm hoặc nghiêng nhẹ cái hộp, thỏi đồng lắc sang một bên, chạm vào thành hộp, mang điện dương. Dòng điện lập tức phóng sang và mìn nổ. Sau khi trao mìn cho chị Mười, Út giấu khẩu súng lục trong túi, chạy Honda ra góc đường đứng chờ, để nếu cần thiết thì bắn yểm trợ cho chị. Chị Mười bình tĩnh ôm cặp đi lên cầu nổi. Khi đến giữa cầu, chị ra hiệu cho những bà con hai bên tản ra, rồi lấy quả mìn đặt ngay giữa cầu rút chốt an toàn. Chị còn trang trí xung quanh mấy bức tranh vẽ hình Thiệu đang nhe răng sủa càng và cái đầu lâu với hai xương chéo có dòng chữ "Nguy hiểm chết người". Xong đâu đó, chị chị đi lẫn vào số đồng bào đi chợ đông đúc. Bà con trông thấy giạt cả ra, không ai dám đến gần quả mìn. Bọn cảnh sát kéo đến vây quanh, nhưng chỉ dám đứng xa xa nhìn vào. Tất cả xe cộ chạy qua chợ Bến Thành bị tắc nghẽn lại. Người đứng xem đông nghịch tứ phía. Bọn cảnh sát gọi điện mời bọn chuyên viên gỡ mìn đến. Chuyên viên người Mỹ làm ra vẻ thành thạo, khoát tay đuổi bọn cảnh sát ra xa, rồi leo lên cầu. Đến gần quả mìn, nó dòm ngó một hồi, rồi đưa tay gỡ chốt. Vừa chạm tay vào quả mìn thì một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cột lửa bốc cao, xác tên Mỹ tan thành mây khói. Cây cầu đổ gục một nhịp ở giữa. Út đứng xem từ đầu đến cuối, trong lòng khâm phục chị Mười, gan dạ, mưu trí, đã căng bẫy đưa địch vào chỗ chết trước mắt mọi người, làm cho hàng ngàn đồng bào Sài Gòn hôm đó được một kích một pha đánh Mỹ lý kỳ hấp dẫn, như xem một cuốn phim sống động. Mấy hôm nay, Út càng mong mỏi được gặp chị Mười. Vừa tới giờ hẹn, Út phóng Honda đi gặp ngay. Đến ngã tư Trần Quốc Toản, Út đã thấy xe chị Mười ngược chiều chạy lại. Thật ăn khớp như những chiếc bánh xe cùng quay trong một cỗ máy. Hai người cùng cho xe rẽ về một ngã, chạy chậm chậm sóng đôi. Như biết được sự sốt ruột của Út, chị Mười vui vẻ nói ngay: "Các chú khen Út đánh trận đầu khá lắm đó."
"Chị cứ giỡn em hoài à. Em có khuyết điểm lớn vì nhận đánh mà không tiêu diệt được địch."
"Không sao, em yên tâm đi. Phương pháp đánh của em rất hay và em đã thực hiện đúng. Còn khuyết điểm đó là của chị, vì chị chưa nghiên cứu kỹ mà."
"Vả lại, chị có trách nhiệm giúp em hoàn thành trận đánh."
Út ngạc nhiên lắng nghe chị Mười nói. Tiếng chị vừa dịu dàng vừa thấm thía, Út càng mến phục chị hơn. Người chị dũng cảm, không những trong lúc xung trận mà cả lúc tự phê bình, dám nhận trách nhiệm về mình. Chị Mười bỗng hạ giọng nói: "Để chị chỉ cho em chỗ này mà đánh nghe, chắc ăn lắm đó. Bót gác của tụi quân cảnh, tụi nó canh gác lơ đãng lắm, nhưng ức hiếp nhân dân thì rất ghê. Phải cho tụi nó một trận chừa cái thói hung hăng đó đi."
"Em đồng ý, hay lắm đó chị.
Đây nè, vũ khí đã có sẵn trong xe của chị, em cứ lấy xe chị mà đi." Hai chị em tạt vào một quán giải khát uống nước. Khi trở ra, chị Mười cầm cái xe của Út dắt đi, vì hai xe rất giống nhau. Biết ý, Út dắt xe chị ra đường nổ máy và phóng như bay vào phố đông. Sau mấy ngày chuẩn bị, trận đánh vào bót quân cảnh của Út đã thành công nhanh gọn. Cách đánh cũng giống như lần trước. Út đến dựa xe đạp vào tường bót, rồi ra quán uống nước. Mấy phút sau, bót nổ tung, gần 10 tên giặc bị tiêu diệt. Tối đó, Út đánh một giấc ngủ thật ngon, vì đã lập được công chuộc tội.